Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Điện thoại di động từ năm 2011 bị Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách các chất, các yếu tố hoặc là các phương tiện có thể gây ung thư vì cái điện thoại di động nó phát ra những cái tần số mà mình gọi là tần số vô tuyến, ở tiếng Anh viết tắt là chữ RF. Những cái tần số vô tuyến này khiến cho người ta lo ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng và nó có thể gây ra những khối u trong não hoặc là những cái khối u khác nơi vùng đầu, vùng cổ nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên, tiếp xúc thường xuyên và tiếp xúc gần. Và cái việc tranh cãi là điện thoại di động có gây ung thư hay không, có khả năng gây ung thư tới đâu vẫn là một câu hỏi nóng bỏng cho tới tận ngày hôm nay, 12 năm sau khi nó bị liệt kê vào danh sách các chất có thể gây ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm những cái lời giải đáp xác đáng từ giới khoa học rằng điện thoại di động có khả năng gây ung thư chăng? Và nếu có thì tới mức độ như thế nào, với bác sĩ ung thư Nguyễn Bích Liên, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Mỹ ở California. Trà My chào mừng bác sĩ Bích Liên trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin chào Trà My và xin kính chào quý vị khán thính giả.
Mình nói về điện thoại di động là một cái phương tiện của thời đại mới, tức là tất cả mọi người trên khắp mọi nẻo đường, trên khắp mọi ngóc ngách của thế giới này, ai cũng có điện thoại di động. Và nhiều cái thống kê cho thấy là gần như là 90 hoặc là hơn 90% dân số thế giới có trong mình một chiếc điện thoại di động, hoặc là điện thoại thông minh, hoặc là điện thoại Android, hoặc là iPhone. Vì nó đã trở thành một người bạn thân thiết không thể thiếu với con người, cho nên cái tác dụng hoặc là cái tác hại của nó cũng là một mối quan tâm sát sườn với từng mỗi một con người một. Thì thưa bác sĩ, nói về cái việc là điện thoại di động có thể gây ung thư hay không đó, thì cái câu hỏi đầu tiên là tại sao có cái quan ngại này? Tại sao lại có quan ngại là điện thoại di động lại gây ung thư, thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Thì nó có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, là người ta biết được là những cái bức xạ lúc nãy như Trà My có nói radio frequency tức là RF hay là cái luồng
Tần
phổ quang,
số vô
là cái
tuyến.
tần sóng điện từ đó, electromagnetic đó, thì những cái tia như là tia vũ trụ hay là tia sáng mặt trời hay là tia X quang hay là những cái tia mà người ta sử dụng trong xạ trị á, nó có khả năng, cái này nó đã được chứng minh là nó có khả năng để mà nó gây ra ung thư ở người ta nếu mà sử dụng nhiều hay là mình bị tiếp cận nhiều. Thì nhưng mà đây là những cái tia thuộc loại rất là cao năng lượng, thì cái tia điện thoại di động nó cũng tiết ra những cái bức xạ tương tự nhưng mà ở cái trình độ thấp hơn. Thì cái câu hỏi là những cái năng lượng cao, những cái tia mà năng lượng cao nó gây ra ung thư, thì những cái tia năng lượng thấp, những cái bức xạ mà năng lượng thấp ở tần số thấp như là của cái gọi là vô tuyến đó, cái tần số vô tuyến đó, thì nó có gây ra ung thư hay không? Đó là cái câu hỏi người ta đặt ra, bởi vì nó cũng là một cái, nó cũng là điện từ, nó cũng sử dụng điện từ, nó cũng có khả năng, nó cũng có bức xạ, nhưng mà cái bức xạ nó thấp, thì cái bức xạ thấp nó có gây ra ung thư hay không? Và cũng như là Trà My nói là cái số lượng người trên thế giới sử dụng cái điện
Điện
máy
thoại
điện
di động.
thoại di động hay là máy điện thoại không dây đó, coi như tới trên 7 tỷ người, tới 90% dân số thế giới, thì nếu mà thí dụ như là cái nguy cơ nó dưới 1% đi, nhưng mà có tỷ tỷ người bị sử dụng, thì là 1% hay là dưới 1% hay là 1/1000 của 1 tỷ, nó cũng là cái con số rất là đông, tức là nó có cái một cái sự gia tăng, dù nguy cơ dù là nhỏ đi nữa, nó cũng sẽ là mối quan tâm của rất là nhiều người, bởi vì cái số đông, quá đông sử dụng như vậy, và càng ngày người ta càng sử dụng nhiều hơn, và càng ngày những cái máy, không phải là chỉ có điện thoại di động mà xung quanh chúng ta sử dụng biết bao nhiêu thứ, các trang bị, những cái thiết bị điện tử khác, nó nghĩa là nó sẽ có những cái ảnh hưởng cộng hưởng với nhau, thêm với nhau, thành ra đó là cái mối quan tâm, nhất là những cái vấn đề mà người ta cầm cái điện thoại ở ngay gần cái não hay là để gần sát người như vậy, những cái đó nó có Và khi mà người ta thí dụ xạ trị thì mình xạ trị một thời gian ngắn rồi xong, hay là mình chụp X quang thì mình chụp một lần, hai lần, hay là nhiều lắm là 10 lần, hay là những người bị ung thư có thể nhiều lần hơn, nhưng mà cũng không phải là hàng ngày. Còn này mình sử dụng điện thoại gần như là 24, hay là ít ra là trong cái lúc mà mình đang thức, nhiều người sử dụng nghĩa là tối ngủ còn nằm ôm cái điện thoại luôn. Thì như vậy cái sự tiếp cận nó sẽ đưa tới ảnh hưởng như thế nào? Vâng.
Bác sĩ đang giải thích là vì sao có quan ngại rằng điện thoại di động có gây ung thư hay không, vì nó đã trở nên quá phổ biến. Cái sự tiếp cận của con người với điện thoại di động là gần như là dính liền. Hồi xưa mình ra đường có thể là mình không có giấy tờ thì không thể ra đường được, nhưng mà ngày nay đó thì không có giấy tờ ra đường vẫn được, cần cái điện thoại thôi là đủ. Ra vì nó quá nhiều và cũng vì là nó có cái sóng điện từ, nó có những cái bức xạ, thành ra nó là cái vấn đề gây quan ngại. Và vì vậy cho nên là rất là nhiều những cái cơ quan từ uy tín lớn nhỏ trên khắp thế giới đã làm rất 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 nhiều những cuộc nghiên cứu để trả lời cái thắc mắc rằng là điện thoại di động có gây ung thư hay không, đặc biệt là sau khi nó bị liệt kê vào danh sách các chất có thể gây ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới. Vậy thì bây giờ cho tới thời điểm này, nếu mà hỏi câu hỏi với giới chuyên môn, nhất là đối với những chuyên gia về ung thư như bác sĩ Bích Liên đây, thì cái bức xạ từ điện thoại di động có độc hại hay không, thì câu trả lời sẽ là
À, cái câu trả lời nó sẽ là hiện thời bây giờ cho tới bây giờ những cái điều mà mình biết về cái tai hại của nó không có được rõ cho lắm. Phần lớn các cơ quan tôi biết là cơ quan y tế, tổ chức y tế quốc tế họ đã liệt kê cái điện thoại di động vào danh sách những cái thứ mà có thể liên quan tới ung thư, có thể gây ra ung thư. Nhưng mà cái danh sách này họ được đánh giá là nó chỉ là 2B. 2B có nghĩa là như nào? Thí dụ như là một đó thì có nghĩa là cái sự liên hệ đó nó rõ ràng. 2B là chỉ có thể mà thôi. Bởi vì khi mà cái cơ quan y tế quốc tế họ coi cái bằng chứng, những cái cuộc nghiên cứu, những cái bằng chứng thì họ thấy là có phần lớn là những cái cuộc nghiên cứu nó không thấy có cái sự liên hệ. Nhưng mà những cái cuộc nghiên cứu đó nó có thể có những cái sơ sót, nó có thể những cái sai lầm. Và trong đó nó có một số nhỏ những cái nghiên cứu nó cho thấy là có liên hệ, nhất là giữa những cái bú não với lại điện thoại di động. Do đó nghĩa là giống như là mình có kiêng có lành đó. Đó thì người ta nghĩ là thà là đánh giá nó như thế là nó có thể gây ra, có thể có nghĩa là nó có cơ hội nhưng mà nó không có chắc chắn. Tôi phải nhấn mạnh là cái chuyện là người ta chưa chắc chắn là nó có làm gây tai hại hay không. Thì cái điện thoại di động thực ra là nó có cơ hội có hại hay không là nó có thể, là tại vì sao? Bởi vì như lúc nãy tôi nói, nó phát ra cái bức xạ của cái vùng mà gọi là tần số vô tuyến, radio frequency của cái quang phổ điện thoại điện từ, thì cái radio, những cái bức xạ khi mà người ta đánh giá cái sự nguy hại của nó, người ta đặt ra gọi là có hai cái nhóm chính, một cái nhóm gọi là ion hóa và một cái nhóm gọi là không có ion hóa. Ion hóa và và không ion hóa là nó như thế nào? Ion hóa là nó có khả năng gây ra những cái tai hại cho những cái yếu tố miễn nhiễm, yếu tố di truyền trong người của chúng ta. Thì nó gọi là DNA đó, hay là
ADN.
ADN. Thì cái ADN nó có thể bị tai hại bởi những cái bức xạ mà nó có thể ion hóa. Nhưng điện thoại di động nó phát ra bức xạ trong cái vùng tần số không có ion hóa. Cái nếu mà người ta nhìn, người ta coi thấy thì những cái điện thoại chẳng hạn như thời thời kỳ gọi là thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, 2G, 3G với lại 4G đó, thì nó phát ra cái tần số vô tuyến trong cái dải tần số từ 0.7 cho tới 2.7 GHz thôi. Thì bây giờ nếu mà và cái điện thoại mà 5G đó, tức là coi như là mạnh nhất đó, nó được dự đoán là sẽ cái tần số nó có thể lên tới 80 gigahertz. Nhưng mà tất cả những cái này nó đều nằm trong cái quang phổ không có ion hóa, tức là tần số nó thấp và năng lượng nó cũng thấp, nó quá thấp để mà nó làm hỏng ADN của mình. Còn ngược lại những cái mà tần bức xạ như là bây giờ mình nói tia tia X quang đi, tia X quang nó có cái tần số nó tới 30 petahertz. 1 gigahertz là 1 tỷ đó, nhưng mà cái petahertz là tới 1 triệu 10 triệu tỷ là 10 triệu tỷ cái làn sóng nó tần số nó đi như thế, tức là nó mạnh hơn là cái tần số của điện thoại rất là nhiều. Nó lên tới có thể tới từ 30 petahertz cho tới 30 exahertz, tức là tới tỷ 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 luôn. Thành ra cái đó nó rất là cực mạnh, những cái tia cosmic, tức là những cái tia từ ngoài vũ trụ vào, hay là những cái tia radon nó từ như là uranium, nó từ cát, đất cát bẩn của mình mà đi vào nhà, cái radon nó cũng còn mạnh hơn là cái tia của cái điện thoại di động rất là nhiều. Thì những cái này nó có thể làm tổn thương DNA và nó có thể làm những cái thay đổi những cái gen trong cơ thể và nó làm gia tăng nguy cơ ung thư. Nhưng mà những cái tần số của điện thoại di động, dù là cái 5G đi nữa, nó cũng không có đủ để mà nó gây ra cái DNA. Nhưng mà người ta vẫn lo sợ, người ta nói ồ, nếu mà mình sử dụng như vậy đó thì mình sử dụng nhiều quá, mình sử dụng quá gần trong cơ thể của mình thì nó vẫn có thể có cơ hội chăng? Thì cái đó là cái mà người ta lo sợ.
Hồi nãy bác sĩ có nói rằng là trong danh sách 2B, danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới đó, mà liệt kê các tác nhân có thể gây ung thư đó là 2B, tức là các tác nhân có thể thôi, chứ còn không có chắc chắn.
Không có chắc chắn.
Còn nếu mình lọt vào cái danh sách số 1 á, là chắc chắn, rất là mạnh.
Chắc chắn, thì nó rất là quan trọng. Thành ra khi mà những cái nghiên cứu về khoa học, về y tế luôn luôn họ, trong tất cả những cái tổ chức họ đều, thí dụ như bây giờ nói là truy tầm ung thư nọ, ung thư kia đi chẳng hạn, thì họ sẽ liệt vào danh sách cái này là một đó, tức là mình nên, chắc chắn là mình nên truy tầm. Còn thí dụ hai, danh sách số 2 là có thể là ok, cái này mình nên nói chuyện với bác sĩ, có nên làm hay không, vân vân, cái lợi cái hại như thế nào. Thành ra những cái khi mà nếu mà mình đọc những cái lời khuyên, những cái khuyến cáo thì mình nên đọc kỹ những cái đó, để mà mình đừng có lo sợ quá. Mình những cái dụng cụ thiết bị, ví dụ computer, mình nói chuyện với nhau, tôi ngồi trước computer như thế này thì nó cũng có những cái sóng điện từ trường nó phát ra vậy, nhưng mà mình ngồi xa. Cái mà người ta sợ là với cái điện thoại di động người ta bỏ vào người, hay là người ta cầm ngay vào cái sát cái tai, sát cái đầu để người ta nghe. Mà nếu mà làm như vậy nhiều quá thì nó có tai hại gì nhiều hay không? Những cái làn sóng radio mà mình thí dụ mấy cái đài phát thanh á, nó ở mình xa, thì những cái đài phát thanh tại sao mình nghe được là tại vì mình cái sóng nó cũng có sóng điện từ trường như là cái phone vậy, những cái wifi nó cũng như vậy, nhưng mà nó ở xa mình hơn. Còn người ta lo cái điện thoại di động là tại vì nó gần cái cơ thể mình quá.
Tức là nếu mà trả lời cho câu hỏi là bức xạ từ điện thoại di động có độc hại không thì là có.
Có.
Không phải là không. Thế còn bây giờ câu hỏi xác thực nhất là, tại vì nó nghe là phải nghe ngay cái đầu này, thành ra bây giờ thắc mắc rằng là bức xạ điện thoại di động có gây u não hay không, thì câu trả lời cho tới lúc này dựa trên tất cả những cuộc nghiên cứu là có hay không, thưa bác sĩ?
Thì có một vài cuộc nghiên cứu nó nghĩ là nó cho thấy là có, nhưng mà nó cũng nó có thể là có những cái hậu quả tiềm ẩn đó, hiệu quả lâu dài mà người ta chưa chắc chắn. Thì có một số cái nghiên cứu nó cho thấy là những cái u mà ở não thì nó có thể là những cái u gọi là ung thư như là glioma chẳng hạn, hay là những cái loại loại bướu lành như là meningioma, hay là acoustic neuroma, tức là cái u mà ở trong cái tai của mình. Có nhiều người bị ù tai, nghe tai nó có cái tiếng động ở trong tai, là có thể là họ bị cái acoustic neuroma, tức là một cái loại u lành nhưng mà nó có thể gây tai hại. Thì thí dụ như có một cái nghiên cứu mà đưa tới những cái việc mà một trong những cái nghiên cứu mà nó đưa tới cái việc cơ quan WHO, tức là y tế quốc
toàn cầu, y tế thế giới.
Tổ chức y tế thế giới, họ đưa ra cái 2B đó, là khi mà người ta nghiên cứu về cái ảnh hưởng của điện thoại di động với acoustic neuroma, thì một nghiên cứu nó cho thấy là có sự liên hệ, cái nghiên cứu kia nó lại không thấy có một cái sự liên hệ gì hết cả. Thành ra đó là cái sự có sự tranh cãi, nhưng mà bởi vì người ta không biết là cái nào đúng, cái nào sai, thành ra người ta phải nói là ok thôi thì mình cứ cho nó vào cái danh sách đó để cho mọi người để ý hơn, mọi người quan tâm hơn, nhưng không có nghĩa là nó đã được chứng minh. Đó.
Tức là nó có thể đấy. Nó
có thể đấy. Nhưng mà những cái hay là có một nghiên cứu, những nghiên cứu khác là nói về cái meningioma hay là cái glioma, thì thấy là có một vài nghiên cứu nhỏ nó cho thấy là hình như là có cái sự liên quan, nhưng mà phần lớn các nghiên cứu khác thì nó lại không thấy có liên quan. Thành ra đó là cái vấn đề. Cái vấn đề mà chẳng hạn như là cái cuộc nghiên cứu rất là lớn, nó gọi là cuộc nghiên cứu Interphone, thì trong đó nó có nhiều nhóm khác nhau. Nếu mà nói chung thì cái Interphone, cái nghiên cứu Interphone đó nó cho thấy là không có liên hệ gì giữa điện thoại di động với lại cái bướu não. Nhưng mà nếu mà người ta tỉ mỉ, người ta phân tách từng cái những cái gọi là analysis, tức là những cái phân tích nhỏ ở trong đó, thì nó có thể có cái sự liên hệ như lúc nãy tôi vừa mới trình bày. Nhưng mà cái có những cái phân tích thì nó cho thấy có, mà phân tích khác thì lại không thấy có, tùy theo cái trường hợp. Thành ra đó, nhưng mà người ta nghĩ là nếu mà mình, những cái người, người ta thấy là những cái người, những cái cuộc phân tích mà nó thấy là có cái sự liên quan nhiều nhất là những người mà sử dụng nhiều nhất, nghĩa là càng sử dụng nhiều bao nhiêu thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn là những người sử dụng ít.
Dạ, yeah. Thì cũng liên quan tới cái việc là nghiên cứu cho thấy thế nào, tại vì khoa học thì phải chứng minh bằng nghiên cứu, bằng cái bằng chứng thực tiễn đó, thì cái thắc mắc này cũng sẽ giúp giải tỏa cho quý vị hiểu rằng là cái nguy cơ lớn nhỏ ra sao. Thì bây giờ trong cái thời đại ngày nay là thời đại là điện thoại di động hóa rồi, ai cũng có hết. Yeah. Vậy thì bây giờ cái tỷ lệ mà thời đại điện thoại di động này so với thời đại trước đây, thời đại tiền điện thoại di động không bác sĩ, nếu có con số đó thì nó cũng là một cái câu giải đáp.
Vâng, thì cái này đó là một trong những cái nghiên cứu để người ta coi có ở bên Mỹ, thì người ta làm những cái cuộc nghiên cứu tại Mỹ này, tại Âu Châu này, Úc Châu này, trong 3-4 thập niên qua, từ cái lúc mà ít điện thoại di động cho tới lúc nhiều điện thoại di động, để coi là cái tỷ lệ bị ung thư não của người lớn và trẻ em nó có thay đổi gì hay không. Thì người ta thấy là không hề thay đổi gì hết cả. Mặc dù là cái điện thoại di động trong cái thập niên vừa rồi nó bùng lên rất là cao, nhưng mà người ta thấy là không có cái tỷ số những cái người mà bị ung thư não nó vẫn giống như là mấy thập niên trước. Thành ra có thể là cái nghiên cứu mà nó có cái sự liên hệ giữa điện thoại di động và ung thư não, nó có thể là do những cái thiên kiến. Thí dụ như bây giờ những cái cuộc nghiên cứu này thường thường là nó hỏi những cái người mà bị ung thư não đi, là có cái họ sử dụng điện thoại di động như thế nào, và hỏi những người không bị họ sử dụng điện thoại như thế nào, rồi họ so sánh kết quả. Thì thường thường là những người bị ung thư hay bướu não thì nghĩa là cái vấn đề tâm lý, có thể là người ta sẽ hình như là mình xài nhiều lắm đó, đúng không? Thì họ sẽ nói tôi xài nhiều, trong khi những người mà không bị, đôi khi mình cũng chả nhớ là mình có xài hay không, hay là mình xài như thế nào. Thành ra đó là những, rồi nó có những cái yếu tố khác để mà trong cái vấn đề mà thu lượng mà dữ kiện, cũng như những cái vấn đề phân tích dữ kiện, rồi thiên kiến của những cái người khoa học gia mà nghiên cứu những cái vấn đề này nữa, thiên kiến của những người mà gọi là subject, tức là những người bệnh nhân, nó nói gọi là bệnh nhân để cho dễ hiểu, thì chúng ta thấy là tất cả các nghiên cứu nó đều có thể có sai lầm, và vì lý do sai lầm đó, có thể có sai lầm đó, cho nên nếu mà tất cả các nghiên cứu đều nói là không thấy gì hết thì mình dễ thôi, mình nói không có vấn đề gì hết. Nhưng mà bởi vì những cuộc nghiên cứu nói là không có gì hết, nó vẫn có thể có sai lầm, mà những cuộc nghiên cứu thấy là có liên hệ cũng có thể có sai lầm. Thành ra đó là lý do tại sao mà các nhà nghiên cứu, các khoa học gia, những cái tổ chức từ tổ chức y tế thế giới cho tới cơ quan cái gọi là National Institute of Health của Hoa Kỳ, tức là cái một phần của Bộ Y tế Hoa Kỳ đó, hay là cơ quan CDC cũng là một phần của Bộ Y tế Hoa Kỳ, hay là hội hội ung thư của Hoa Kỳ, American Cancer Society chẳng hạn, thì họ đều có những cái lời khuyên của họ. Thì nói chung là những cái lời khuyên là mình để ý thôi và mình có thể mình tránh, nhưng mà họ vẫn không có, họ vẫn đồng ý cái chuyện là chưa có cái sự liên hệ rõ ràng giữa điện thoại di động và ung thư bú não hay là ung thư nói chung.
Và như vậy thì cũng xin hỏi, đối với những cuộc nghiên cứu mà cho thấy có cái sự liên hệ giữa điện thoại di động với lại ung thư đó bác sĩ, những cuộc nghiên cứu mà cho thấy có mối liên hệ thật sự đó, thì những cái mối liên hệ đó nó như thế nào, rất cụ thể hay là nó gián tiếp trực tiếp ra sao, và cái số lượng quy mô có lớn, có đủ uy tín để mà mình nghĩ ngợi về nó, lưu tâm về nó nhiều hay chăng?
Dạ không, những cái nghiên cứu đó thực sự ra đó thì nó cũng nói là mơ hồ thì cũng không có đúng, tại vì thực sự ra là những nghiên cứu này là những nghiên cứu, nó không phải là cái loại nghiên cứu lâm sàng một cách mình có thể thí dụ cho thuốc cho ông A và ông B thì không uống thuốc, và hai cái sự so sánh để coi kết quả, thí dụ thuốc cao máu chẳng hạn thì coi cái cao máu nó xuống thấp như thế nào, phần trăm như thế nào. Nhưng mà còn những cái cuộc nghiên cứu mà về những cái bú não là hoàn toàn là nó có tính cách hơi chủ quan. Tức là mình hỏi những cái người bệnh như thế nào để mình coi coi là, hay là mình theo, chứ không có phải là mình theo dõi lâu dài ngay từ đầu. Mình gọi coi ngược lại, thành ra những cái đó là những cái mà nó có rất là nhiều sai lầm và nó có rất là nhiều thiên kiến, nó có vấn đề chủ quan rất là nhiều. Trong tương lai và hiện thời bây giờ đang có những cái cuộc nghiên cứu, và nếu mà những cuộc nghiên cứu này một khi nó có kết quả thì nó sẽ rõ ràng hơn. Lẽ dĩ nhiên nó vẫn không 100%. Đó là cuộc nghiên cứu họ bắt đầu họ theo dõi những cái người ngay từ đầu, thí dụ như theo dõi các trẻ em từ lúc mà nó bắt đầu sử dụng điện thoại, và theo dõi và hỏi nó ngay lúc đó, thí dụ như tới cái lúc mà đợi mình bị bú não rồi mình mới hỏi là 10 năm trước mình sử dụng điện thoại như nào, ai mà nhớ. Còn bây giờ là mình theo dõi gọi là prospective, tức là từ đầu và mình đi theo dõi cho tới mấy chục năm sau. Thì cái những cái cuộc nghiên cứu đó nó cái cách, cái phương pháp nó đúng đắn hơn, và nó có cái khả năng thuyết phục hơn, nó chính xác hơn. Tức là mình theo dõi người ta ngay từ đầu, và mình mà nếu mà mình muốn biết là cái cách sử dụng điện thoại di động của họ như thế nào, mình hỏi ngay. Thí dụ như tháng này mình hỏi, tới 6 tháng sau mình lại hỏi, mình có những, thì như vậy người ta mới nhớ. Chứ còn mình đợi 10 năm sau lúc người ta bị bệnh rồi, hay là những người mà bây giờ họ không bị bệnh nhưng mà mình hỏi 10 năm trước anh sử dụng như thế nào thì không ai nhớ được hết cả. Thành ra đó là lý do tại sao mà những cuộc nghiên cứu hiện thời vẫn đang có, và họ đặt ra những cái tổ chức, những cái phương pháp để mà nghiên cứu nó chính xác hơn, và nó theo dõi người ta lâu dài hơn, từ lúc mà còn nhỏ, là cái lúc mà cái não bộ mình nó đang phát triển, cơ thể mình đang phát triển, và nó dễ có thể bị ảnh hưởng bức xạ nhất. Thành ra đó là, và mình người ta nghĩ là hiện thời bây giờ những nghiên cứu ngay bây giờ thì thấy là trẻ em bị ung thư não hay là bị u não thì cái việc sử dụng điện thoại nó không khác gì những trẻ em không bị. Thì nhưng nếu mà bây giờ mình nghĩ là nếu mình theo dõi, nếu mà nó sử dụng, các trẻ em sử dụng điện thoại di động khi mà các em còn trẻ, rồi tới khi các em 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì sẽ như thế nào, thì cái việc mà sử dụng điện thoại nhiều hay ít nó có ảnh hưởng như thế nào tới cái việc mà gây ra ung thư hay là gây ra những cái bú não.
Như vậy là phải cần thời gian lâu dài để mà theo dõi từ cái bước khởi điểm đầu tiên. Tại vì trong cái cuộc nghiên cứu về điện thoại di động với lại ung thư, thật là khó nếu như mà người ta bảo rằng ồ, tôi chia ra hai nhóm, một nhóm là tôi cho quý vị sử dụng điện thoại 24/24, một nhóm đừng có sử dụng gì cả, để mà so sánh giống như là uống thuốc thật và uống thuốc giả dược, thì mới thấy được cái sự so sánh nó rõ ràng, trắng đen. Còn cái điện thoại di động thì không thể làm cái phương cách đó, thành ra
Dạ,
bây giờ phải
dạ.
theo dõi. Phải theo dõi, nhưng mà giờ nếu mà bắt đầu theo dõi như vậy thì phải cần phải mấy chục năm nữa chúng ta mới có được, hy vọng là có được câu trả lời chính xác hơn lúc này. Thưa bác sĩ, nhưng mà ngoài những cái chuyện là theo dõi trên người, nghiên cứu thì người ta theo dõi trên người, người ta gọi là tầm soát trên người thực tế, thì cũng có một cái phương pháp khác là dùng động vật để mà theo dõi, rồi từ đó mình có cái phương pháp tính toán mô phỏng như so
Dạ
sánh liên đới như thế nào. Thì không biết là có thể hoặc là đã có chưa những cái cuộc nghiên cứu trên động vật, chuột thí nghiệm vân vân, để coi coi cái sóng bức xạ từ điện thoại di động mà nó gần với chuột thí nghiệm đó thì nó hại với những con chuột không bị gần ra sao không, để mà mình có cái sự liên đới
Dạ
tương
vâng,
tự.
thì cái việc mà sử dụng là tôi xin lỗi, để mà
Hiện bây giờ Trà My không nghe được rõ cái tín hiệu âm thanh của bác sĩ Liên. Bác sĩ còn nghe được không ạ? Đường dây kết nối của bác sĩ có hơi trục trặc, xin quý vị vui lòng đợi cho giây lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục để bác sĩ trở lại chương trình. Lúc này bác sĩ Liên đã bị mất kết nối trên Skype, bác sĩ sẽ trở lại ngay. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook và YouTube của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và VOA Tiếng Việt Video. Câu chuyện ngày hôm nay để đem tới cho quý vị những câu giải đáp trả lời xác đáng từ giới khoa học về cái sự liên hệ giữa điện thoại di động với khả năng gây ung thư, vì điện thoại di động đã bị liệt vào danh sách có khả năng gây ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì từ năm 2011 tới nay đã có rất nhiều những cuộc nghiên cứu để chứng minh trái và phải như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta cùng bác sĩ Nguyễn Bích Liên, bác sĩ ung thư từ California, sẽ tìm hiểu những câu trả lời từ giới chuyên môn cách xác đáng nhất, có nguy hại hay không, và nếu có thì nguy hại tới mức độ ra sao. Lúc này ban kỹ thuật cũng đang cố gắng liên lạc lại với bác sĩ Bích Liên, mong quý vị giữ đường dây. Khi quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, quý vị có thể để những cái thắc mắc. Bác sĩ Bích Liên đã trở lại, xin mời bác sĩ.
Vâng, tự dưng cái điện thoại của tôi, cái máy của tôi nó tự dưng nó mất điện, nó ra khỏi luôn, xin lỗi quý vị nhiều. Thì lúc nãy vừa nói tới
Mình đang nói là có cái cuộc thí nghiệm nào trên động vật
vâng
không đó?
thì động vật, thì thực sự ra là những cái nghiên cứu mà trước khi tới con người, người ta thường thường là người ta nghiên cứu ở trên động vật rất là nhiều, thuốc hay là những cái phương pháp giải phẫu vân vân. Về cái vụ mà cái nghiên cứu động vật về điện thoại di động đó, thì người ta có những cái nghiên cứu người ta sử dụng những con chuột lớn như là gọi là con rác đó, thì người ta cho chiếu toàn thân cái bức xạ tần số vô tuyến, thì người ta thấy là những cái con chuột mà chuột đực đó, thì nó xảy ra là những cái làn sóng này, những con chuột đực này nó có cái cơ hội cao hơn, nó bị một cái loại bướu đặc biệt gọi là schwannoma. Schwannoma là cái bướu của những cái sợi thần kinh, mà đây cái con chuột này nó lại bị ở trong cái tim của nó, là một cái bướu rất là hiếm. Thì cái schwannoma thì nó cái acoustic neuroma lúc nãy tôi nói, tức là cái bướu bướu lành thần kinh của cái trong cái lỗ tai mình đó, thì nó cũng là một cái bướu dây thần kinh cũng giống như schwannoma. Thực ra là cái acoustic neuroma nó cũng có tên là schwannoma luôn. Thì nhiều người nghĩ là như vậy thì có thể là cái bức xạ mà của tần số vô tuyến nó có thể gây ra cái schwannoma hay là acoustic neuroma, nhất là với như lúc nãy tôi nói là có một cái cuộc nghiên cứu nó cho thấy là cái acoustic neuroma nó có thể có liên hệ với lại cái bức xạ của điện thoại di động. Thì nhưng mà khi mà người ta nói khi mà người ta thấy là những người ta nghiên cứu cái này, thì người ta thấy chỉ những con chuột đực bị thôi, còn chuột cái lại không bị. Và những cái con chuột nhỏ đó, con mice, mouse đó, những con chuột nhỏ thì nó cũng không bị. Như vậy tức là khi mà những cái dữ kiện này mình có thể sử dụng cho con người được hay không thì chúng ta chưa biết. Những cái việc mà mình làm ở con chuột, ở các động vật như con khỉ, con chó, con heo vân vân, thì nó chỉ là một cái bước đầu tiên để cho mình một cái ý kiến, gợi ý của mình để mà mình có thể tìm hiểu thêm ở con người mà thôi. Và ngay ở những cái động vật này có thể là mình sẽ tìm những cái phương pháp để mà hướng mình, những cái nhà nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về những cái chiều hướng mà nó có thể xảy ra ở con người. Nhưng mà nó không phải là chứng minh là nếu mà chuyện xảy ra cho con chuột hay là chuyện xảy ra cho con khỉ là sẽ xảy ra cho con người. Đó.
Và từ bấy tới nay đó thì đã có những cái cuộc nghiên cứu nào trên cơ thể con người mà theo cái dạng là quan sát, chứ không phải là cái dạng là đặt câu hỏi để người ta trả lời không?
Có, dạ vâng. Có chẳng hạn như là họ họ nghiên cứu coi là những cái họ cho những người mà gọi là chất đường ở trong máu chẳng hạn, ở những cái vùng mà nó gọi là tiếp cận điện thoại di động cao nhất, thì những cái vùng tai hay là cái vùng đó như vậy, thì người ta thấy là những cái kết quả của cái nghiên cứu này nó cũng trái ngược nhau, cũng là tìm hiểu coi chất đường trong não nó có cao hay không, thì cái sự chuyển hóa chất đường trong não nó có cao hay không, thì một nghiên cứu cho thấy là nó cao hơn, cuộc nghiên cứu lại kia thấy lại cho thấp hơn, nên lại có những cái mà nó lại thấy là không có gì thay đổi cả. Thành ra cái này là nó vẫn còn có rất là nhiều tranh cãi, Trà My. Quý vị thấy là vì cái lý do đó, đây là những cái cuộc nghiên cứu, và những cái đó nếu mà cái những cái chất đường chuyển hóa hay là nhiệt độ trong người vân vân các thứ nó có đưa đến ung thư hay không, thì cái đó nó cũng chỉ là những cái bước rất là sơ khởi, rất là đầu tiên để cho các nhà nghiên cứu từ đó tìm hiểu thêm mà thôi.
Và bây giờ thì nói về cái sự mà ảnh hưởng tới khối u với não đó, thì rất là nhiều người sẽ thắc mắc là cái não người lớn nó sẽ khác cái não trẻ con. Điện thoại di động mà ảnh hưởng tới người lớn thì chắc chắn nó cũng sẽ khác với trẻ con, vì mình đang nói rằng là não trẻ con là cái bộ não mà sơ khai nhất, mỏng manh nhất, non yếu nhất, mà chưa đầy đủ, chưa phát triển, yếu ớt nhất. Thì bây giờ đã có cái cuộc nghiên cứu nào đối với cái sự tác động hoặc là liên hệ giữa điện thoại di động với não ở trẻ con chưa, thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Theo tôi biết thì cho tới bây giờ chỉ có một vài cái nghiên cứu cũng chỉ khá nhỏ thôi cho trẻ em bị bú não. Thì cái thấy so sánh với lại các trẻ em mà không bị bú não và cái việc sử dụng điện thoại di động của các em này, thì bây giờ khi các em còn trẻ và đưa đến cái bú não sau này nó như thế nào thì quả thực là chúng ta không biết. Và đó là cái nghiên cứu mà lúc nãy mình có nói chuyện đó, là nhiều khi phải 2, 3, 4, 5 thập niên nghiên cứu lâu dài, theo dõi lâu dài thì mới biết được. Và đối với cái mà tôi cũng hơi quan tâm là tôi thấy là rất nhiều trẻ em bắt đầu, ngay cả mới có chút xíu bắt đầu cầm được cái điện thoại là bố mẹ đã cho sử dụng điện thoại để mà chơi hay là để coi game, vân vân các thứ, thì những cái đó nó sẽ ảnh hưởng cho những cái bộ não, cho cái phát triển cơ thể các em như thế nào thì quả thực là chúng ta chưa biết. Nhưng mà chúng ta cần nên nhớ là không phải là chỉ có cái việc mà bức xạ thôi, mà những cái sử dụng những cái thiết bị điện tử quá sớm như vậy có thể nó sẽ đưa tới những cái vấn đề khác cho các em trong tương lai.
Nếu không phải là ung thư, không phải là bú não thì nó cũng có những cái tai hại khác, ví dụ như là mắt, ví dụ như là phát triển về trí tuệ, về vận động vân vân, nó cũng có rất là những tai hại khác ngoài cái chuyện là ung thư hay là bú não. Thì nếu như vậy bây giờ mọi chuyện nó cũng còn nửa này nửa kia, nó không có dứt khoát gì cả, có thể không, thì bây giờ nếu như các bậc phụ huynh mà hỏi giới chuyên môn rằng sóng bức xạ của điện thoại di động ảnh hưởng ra sao với trẻ em, thì giới chuyên môn, nhất là những nhà ung thư học, những chuyên gia về ung thư, trả lời thế nào, thưa bác sĩ?
Tôi trả lời là mình tránh được thì càng tốt. Tại vì mình cái điện thoại di động nó là một phần của đời sống của chúng ta, bây giờ chúng ta không tránh được nó. Nhưng mà chúng ta phải có những cái cách nào để chúng ta có thể làm giảm cái tai hại của nó và sử dụng nó một cách an toàn hơn, thông minh hơn. Mình cũng nhiều khi tôi nghĩ là có những ngày mà mình thực ra cũng không cần phải mang theo cái điện thoại ở trong người lúc nào cũng như vậy. Có những cái cách để mà mình làm giảm cái bức xạ. Có những cái khi mà nói tới điện thoại di động thì nó không phải là chỉ có bức xạ mà thôi, nó có nhiều vấn đề khác lắm chẳng hạn. Thì đối với trẻ em thì tôi lại càng khuyên các vị phụ huynh là nên giới hạn tối đa việc sử dụng của các em, nhất là khi các em còn quá nhỏ, để cho các em đừng có thành thói quen xấu như là sống với cái điện thoại như vậy. Như Trà My nói, ảnh hưởng mắt, ảnh hưởng việc học hành, ảnh hưởng nó thành những cái thói quen xấu, các em không còn hoạt động cơ thể nữa, vân vân. Thì còn cái vấn đề bức xạ lâu dài nó như thế nào mình chưa biết. Thì cái thường thường tôi không có thích cái câu có kiêng có lành, nhưng mà trong cái trường hợp này thì tôi thấy cái câu đó nó cũng đúng lắm. Thì là nếu mà mình để ý mình tránh thì càng tốt.
Giữa lúc mà mình cũng chưa có câu trả lời dứt khoát rằng là điện thoại di động có gây ung thư não hay không, nhưng mà đã có những khả năng, có những nghi ngờ qua những bằng chứng đó đây, qua các cuộc nghiên cứu khoa học là có thể có. Và giữa lúc là mình không thể sống trong cái đời sống ngày nay mà thiếu cái điện thoại di động, thì làm thế nào để có thể mình bớt, mình giảm được cái ảnh hưởng xấu, nếu có thể có đó, của điện thoại di động đối với bản thân của mình? Thì nói tóm lại là có cách nào không để tránh được cái sự tiếp xúc với cái tần số vô tuyến của điện thoại di động trong khi mà mình vẫn phải dùng nó hàng ngày, thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Thì có thể là hiện thời tôi biết là rất là nhiều nhà thì chỉ có điện thoại di động mà thôi. Nhưng mà có một số nhà, như là ở nhà tôi cũng vậy, cũng vẫn còn cái điện thoại gọi là điện thoại cố định. Nó là cố định thì tức là nó có thể là cordless, tức là nó không có, mình có thể cầm tay đi vòng vòng trong nhà, nhưng mà cái lượng mà tần số vô tuyến của nó thực là cực 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 thấp so với điện thoại di động. Thì nếu mà mình có thể được thì mình sử dụng cái đó nhiều hơn ở nhà. Mình chỉ sử dụng điện thoại di động ở
Khi
những
ra
khi mà
đường.
đi ra bên ngoài, hay là khi mà mình nói chuyện đó thì mình nói ít thôi. Có nhiều người để tai nằm lên cái điện thoại di động cả tiếng đồng hồ, nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, thì cái đó mình không nên làm. Ngoài ra mình có những cái thiết bị gọi là mình không phải dùng tay đó.
Mở loa ngoài.
Đó. Thì chẳng hạn như là những cái mà cái tai nghe mà có dây hay là không có dây, thì nó tạo cái khoảng cách giữa cái điện thoại và cái đầu của người dùng. Thì những cái này nó cũng có, những cái thiết bị này nó cũng có cái tần số chứ không phải là không. Nó cũng có một tí cái điện từ trường đó. Nhưng mà nó so với cái cell phone, chính cái điện thoại di động thì nó ít hơn rất 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 là nhiều. Thành ra cái sự an toàn nó sẽ cao lên rất là nhiều. Hay là khi mà mình điện thoại di động phần lớn là nó có cái gọi là speakerphone đó, tức là mình bấm cái nút đó là mình nói mà mình không cần phải để sát cái đầu của mình, sẽ cần sát tai của mình nghe được
Tức là
lẽ
mở
nhiên.
cái loa ngoài đó nha.
Cái tiếng đó nó ra ngoài thì như vậy á. Thí dụ như mình lái xe hay cái gì á, mình ở bên Mỹ là nó bắt buộc là mình không có được cầm điện thoại để mà nghe trong khi mình đang lái xe. Thì nó có những cái thiết bị ngay trong xe, khi mình để cái phone cách xa mình như thế này, hay là mình để trong cái túi xách của mình, nhưng mà mình bấm nó vẫn liên lạc được với cái xe của mình, những cái hệ thống mà phát thanh ở trong xe mình, và mình có thể nói chuyện được những cái đó. Hay là ở nhà cũng vậy, có những cái thiết bị để mà mình có thể nói chuyện, mình không cần phải cầm cái điện thoại. Thì cái đó là những cái mà mình có thể làm được, để mà mình giảm cái tiếp xúc với cái phóng xạ. Ngoài ra đó thì có một số những cái loại cell phone khác nhau, nó có những cái gọi là những cái tần số nó khác nhau. Như lúc nãy tôi nói cái mà 5G chẳng hạn thì cái tần số nó rất là cao, và những cái mà những cái cell phone, cái điện thoại di động cũ hơn đó thì cái tần số nó thấp hơn, và ngay cả những cái mới hơn, thời mới hơn, mỗi cái nó đều có những cái độ sóng an toàn mà nó, cái này thì nói cho đúng sự thực ra cũng ít người để ý tới lắm. Phần lớn là những người mà chuyên môn, mà họ biết nhiều, như con tôi nó chuyên môn về 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 IT, tức là thì nó biết, còn tôi quả thực là tôi cũng không có biết nhiều, tôi phải hỏi nó. Tức là mình có thể lên mạng để mình coi cái phone mình vừa mới mua đó, là cái lượng an toàn nó như thế nào, cái tần số an toàn nó như thế nào, và người ta hỏi là vậy mình để cách xa bao lợ bao bao nhiêu vân vân, thì nó cũng không có nói rõ đâu. Khi mà tôi lên tôi coi nó cũng rắc rối lắm, nhức đầu lắm. Tốt nhất là mình cứ để càng xa càng tốt thôi, nếu mà mình có thể được. Thành do đó có nhiều người sử dụng Bluetooth chẳng hạn, hay là có những cái máy gọi là Bluetooth ở trong nhà, để nó giúp cho mình có thể đi các phòng khác nhau, mình cũng có thể nghe được cái điện thoại của mình. Thì hiện thời bây giờ, nhưng mà lẽ dĩ nhiên là tất cả những cái này họ sử dụng nó đều có những cái thiết bị điện tử đó, mỗi cái nó đều có một tí
Chính
những
xác.
cái làn sóng điện từ hết cả. Những cái router của mình để cho wifi chẳng hạn, nó cũng có phát ra những cái làn sóng điện từ. Những cái đó thì mình có thể là mình thiết bị nó ở những cái nơi mà không phải là nơi mình ngủ cả đêm, hay là nơi mình ngồi quá lâu vân vân, mình để ở xa để mình tránh những cái đó, ngoài cái vấn đề mà điện thoại di động ra.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tóm lại là mình phải tránh xa nó ra càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là nếu mà cần phải nghe nó thì nghe trong cái độ khoảng cách mà xa nhất có thể, tức là mở loa ngoài hoặc là dùng những các thiết bị Bluetooth để mà có cái khoảng cách giữa cái điện thoại di động trực tiếp với cái não của mình, với cái vùng đầu, vùng cổ của mình. Tại vì nếu mà cái sóng điện từ đó, cái RF, cái tia RF đó mà nó gần chừng nào, cái tia bức xạ nó gần chừng nào thì nó nguy hiểm chừng đó. Thì bây giờ sẽ có những cái phương pháp mà sử dụng điện thoại mà lát nữa cho mình sẽ hỏi bác sĩ để mà làm sao cho thông minh nhất, cho khoa học nhất. Nhưng mà lúc này thì sẽ có người thắc mắc, hồi nãy bác sĩ nhắc tới 5G thì cái độ bức xạ nó, tức là tại vì cái 5G nó càng mạnh hơn thì cái gì mạnh hơn thì mình cũng nghĩ là chắc cái bức xạ nó cũng mạnh hơn. Có phải như vậy thì cái điện thoại mà 5G, 5G đó nó sẽ nguy hiểm hơn là những điện thoại 1, 2, 3G không bác sĩ?
Cái chữ G này là tôi vâng chữ, vâng 5G đó thì nó tới 80 gigahertz, tức là nó so với những cái kia nó lên cao lên gấp mấy chục lần đó. Những cái điện thoại mà 4G nó khoảng chừng 2.7 gigahertz, cái này tới 80 lần. Thì trên lý thuyết là nó có thể mạnh hơn và nó có thể có cái tiềm năng gây vấn đề hơn là những cái kia, nhưng cái mức độ bức xạ của nó vẫn còn ở trong cái phổ quang mà gọi là non ionizing, tức là vẫn không có ion hóa, tức là trên lý thuyết nó vẫn chưa có, nó không có đủ khả năng để nó gây tai hại cho ADN
Ở
của
cái
mình.
mức báo động đó
Không có tới mức
có
đó.
nhưng mà chưa tới mức báo động.
Nhưng mà cái 5G này nó quá mới đi, thành ra những cái cuộc nghiên cứu về cái này nó chưa có. Thành ra tôi nghĩ là chúng ta cứ nên thận trọng. Nếu mà chúng ta sử dụng cái này thì càng phải để ý tới cái việc không có sử dụng nó gần người quá, mà mình sử dụng những cái thiết bị để mà mình rảnh tay, mình không có cầm nó, hay là mình có thể là khi mà những cái phone này nó các thứ khi mình mang trong người, mình không nên bỏ vào trong túi, túi quần, túi áo sát người quá, mình không để lên gần đầu quá. Nhưng mà có thể cái phone đó thì mình để ở trong cái túi xách tay hay là trong cái backpack của mình, nó cách xa mình ít ra là 5-10 cm là ít, hay là càng xa hơn nữa càng tốt. Và mình sử dụng những cái dây nghe hay là cái Bluetooth không có dây chẳng hạn, thì như vậy nó tốt hơn. Thì nhất là đối với cái 5G thì mình lại càng phải để ý cái vấn đề đó hơn. Cái này là trên lý thuyết thôi, bởi vì quả thực là chưa có gì chứng minh cả.
Nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, mà
Vâng,
với
đúng
điều
rồi,
nữa là
đúng rồi.
càng hiện đại thì càng hại điện thì cũng đúng đó chứ không phải không.
Đúng
Tại vì nó mạnh hơn,
rồi.
nó mạnh hơn thì dĩ nhiên cái phát cái tia bức xạ nó cũng phải mạnh
Đúng rồi.
hơn. Cái gì mạnh hơn thì nó dĩ nhiên nó nguy hiểm hơn là cái nhẹ. Thì mình hiểu như vậy để mình đề cao cảnh giác trước đi,
Dạ
trước
vâng.
khi là có được những cái bằng chứng khoa học thực tiễn, tại vì họ phải mất rất nhiều chục năm để có được cái bằng chứng thuyết phục trên toàn cầu. Thưa bác sĩ vẫn nói về cái việc mà giữ điện thoại di động như thế nào để mà tránh ảnh hưởng tai hại. Thì nãy bác sĩ nói một những cái vùng đầu, tức là đừng đưa sát, mà thậm chí là trên toàn cơ thể của mình cũng không có để gần sát da sát thịt của mình. Tại sao có những cái quan ngại đó? Vì ngoài cái chuyện là nó có thể gây ung thư não, nó cũng có thể gây những cái gì liên quan tới da hay như thế nào thưa bác sĩ?
Tại vì thực sự ra đó là những cái bức xạ là nó có ảnh hưởng bất cứ tế bào nào trong cơ thể, mình lo sợ về cái não là tại vì thường thường người ta nghe điện thoại ở ngay gần cái não bộ thôi, chứ không phải là nó chỉ gây vấn đề về cho cái não. Những cái thí dụ như bây giờ mình phơi nắng, những cái tia bức xạ của mặt trời nó có thể như tia cực tím chẳng hạn, bức xạ của cực tím nó có thể gây ung thư da đó. Thì mình thấy là nếu mà mình đeo một cái điện thoại di động ở trong sát người quá thì coi như nó có cái tiềm năng nó có thể đưa tới tới ung thư hay chăng, hay là nó có thể là nó tự nó không có gây ung thư nhưng mà nó thêm vào những cái thứ. Tôi thì tôi rất là thực tế, tôi nghĩ là cái gì mình tránh được thì mình tránh thôi đó. Bởi vì như lúc này tôi nói, mình sống ở trong cái môi trường như thế này không phải là chỉ có điện thoại di động thôi mà mình có nhiều thiết bị điện điện tử khác, wifi, rồi mình đi ra ngoài nắng, tia nắng mặt trời, rồi tia vũ trụ, rồi radon từ những cái vật liệu xây cất hay là nó từ đất đá giếng ở bên ngoài nó vô trong nhà mình. Tất cả những cái này nó đều có cái bức xạ hết, và có những cái mình tránh được, có những cái mình làm giảm đi được, nhưng mà có những cái mình không tránh được. Thì những cái gì mình tránh được thì mình nên tránh vậy thôi.
Giữa vô vàn các loại tia mà mình phải hứng chịu mỗi ngày đó, thì cái tia từ điện thoại có thể tránh được, tại sao không? Thì nói như vậy sẽ liên quan tới rất là nhiều người, vì tối nào nhiều người đi ngủ cũng sạc pin điện thoại, và chắc chắn là cũng để điện thoại sát bên người về phòng thân, lỡ có gì hữu sự giữa đêm chụp cái điện thoại gọi cho nó lẹ. Thì cái thói quen này, cái điện thoại nó ở gần mà nhất là trong cái không gian phòng ngủ rất là nhỏ bé chật hẹp lại kín nữa, thì nó có giữ lại cái tia bức xạ đó nhiều hơn, nguy hiểm hơn không bác sĩ?
Cái đó thì quả thực cũng không có rõ gì cho lắm. Theo tôi đó thì những cái đó nó cũng cái nếu mà mình không để sát đầu mình á thì cũng không sao. Khi mình chạc điện nó thì mình có thể, thường thường tôi đi tôi để cái phòng khác. Ban đêm thực sự ra là tại vì chúng tôi sử dụng, nếu mà quý vị có thể là để hay là nếu mà mình muốn sạc á, thì mình để xa chút xíu mình vẫn có thể, mình sợ phòng khi hữu sự này là các thứ. Thì cái đó là
Nhưng mà xa ở đây là xa bao nhiêu là an toàn hả bác sĩ?
tùy, cái đó là một cái mà tôi cũng cố gắng tìm hiểu để coi là nó xa bao nhiêu là nó an toàn. Thì nó cũng là coi như rất là nhiều, như là tôi nói là những cái điện thoại mà nó mình lên những cái website của nó sẽ có thể nó nói cho mình biết là bao nhiêu, thí dụ một 5 cm hay là 5 mm, hoặc nó có nhiều cái số khác nhau, bởi vì nó có nhiều cái con số khác nhau cho mỗi cái cell phone. Chẳng hạn nó gọi là nó có những cái gọi là SAR đó, thì những cái đó mỗi cái nó mỗi cái cell phone nó lại có một cái frequency khác nhau, nó có cái tần số khác nhau. Và mỗi cái tần số như vậy là khi mà nó tính cái tần số an toàn đó là nó để cách xa cái đầu mình bao nhiêu, nó cách xa cái người mình bao nhiêu thì nó cho mình biết. Nhưng mà cái đó có thực sự an toàn hay không thì mình không biết. Thành ra tôi thì tôi nghĩ là để ít ra là phải ít ra là cách xa 1 gang tay hay là 2 gang tay là tốt nhất, tại vì mình nếu mà để xa hơn nữa thì coi như là mình không có sử dụng, nó hơi khó khăn. Nhưng mà nếu mà thí dụ mình đi đâu mình mang cái điện điện thoại sợ mình bỏ ở trong cái túi xách của mình, hay là mình để trong cái túi đeo sau lưng chẳng hạn, cái ba lô chẳng hạn, thì những cái trường hợp đó nó cũng cách xa cơ thể của mình. Nhất là nếu mà chính giữa nó có những cái mà nó chặn đi, nó để cái phát sóng nó không có tới mình được, thì cái đó là vấn đề thực tế thôi, cái vấn đề thực dụng nó như thế nào. Còn nếu mà mình để xa quá thì cũng không có tiện lợi, nó thành ra nó vô dụng, mình không không sử dụng được nó.
Trên điện thoại di động nó có một cái chức năng, một cái tính năng gọi là giống như là tắt đi tín hiệu để không nhận cuộc gọi đó, gọi là airplane mode, giống như làm phiền lên máy bay đó, để cho nó khỏi có reng rung làm phiền. Thì cái tính năng đó là không nhận cuộc gọi vô, thì cũng có thể được hiểu là nó cũng không có sóng từ, nghĩa là thì mình chỉ gọi ra được thôi mà nó không có gọi vô được, thì mình yên tâm an toàn hơn không bác sĩ?
Thì cái đó thì cũng được, nhưng mà nếu mà sử dụng cái airplane mode đó thì có rất là nhiều cái mà mình không có sử dụng được nó, nhiều thứ lắm. Ví dụ mình không có, mình có thể là mình gọi ra được, người ta không gọi vô được như vậy, thì cái mà cái quan trọng, những cái tin tức quan trọng có thể là mình sẽ mất đi, hay là mình có thể là mình không có truy cập trên mạng những cái điều mình muốn biết được, vân vân đó. Cái airplane mode đó, nó có ngưng ra phát ra bức xạ, nó có, cái chuyện đó nó có, nhưng tức là nó sẽ an toàn hơn, nhưng mà nó sẽ không có thực dụng. Thực sự ra đó là
như như nó đóng bằng cái điện thoại mình lại,
đóng bằng cái điện thoại lại. Khi mà người ta, tại sao người ta gọi là airplane mode, là tại vì khi lên máy bay đó thì người ta sợ là những cái làn sóng điện từ từ những cái phone nó sẽ có cái ảnh hưởng lên những cái máy móc điện tử ở trên máy bay, và nó có thể gây tai hại. Đó là lý do tại sao có thể một cái điện thoại nó không có vấn đề gì nhiều, nhưng mà trên máy bay tới mấy trăm hành khách thì tất cả các máy đều bật lên, thì có thể là cái làn sóng nó quá mạnh và nó có thể làm cho những cái máy móc ở trên máy bay nó không có làm việc đúng nữa và gây nguy hiểm. Thì đó là lý do mà mình phải tắt đi, chứ không có
mình tắt đi thì nó cũng bớt được cái làn sóng đó,
bớt được làn sóng nó nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều.
Vậy thì khi mà không cần thiết thì cũng nên để airplane mode để mình chặn lại những cái tia, những cái tia bức xạ của điện thoại, thì cũng là một cái phương cách tốt. Ví dụ như là trong lúc đi ngủ sạc pin điện thoại để airplane mode
đó, cái đó là đúng rồi, cái đó là cũng là một cái ý kiến, tôi nghĩ là ý kiến rất là tốt khi mình sạc pin. Thế như vậy, nếu vậy thì cái vấn đề là nếu mà có những cái trường hợp khẩn cấp mà người ta gọi mình thì mình sẽ không biết.
Được cái này thì mất cái kia. Đã hết giờ cho chương trình, thì trước khi kết thúc chương trình thì xin bác sĩ những cái lời khuyên chung đối với việc sử dụng điện thoại di động, có gây ung thư hay không, tác hại hay không, thì cái giới chuyên môn bây giờ sẽ có những cái lời khuyên chung quyết như thế nào thưa bác sĩ đối với những ảnh hưởng của sức khỏe?
Đối với ảnh hưởng của sức khỏe thì ngoài cái vấn đề mà như là tôi nói về ung thư thì mình chưa biết rõ, nhưng mà mình cẩn thận, như là cẩn tắc vô áy náy, có kiêng có lành, thì nếu mà mình sử dụng những cái phương pháp để mà mình sử dụng điện thoại một cách an toàn hơn, thông minh hơn, thì chúng ta nên tiếp tục và nên tránh sử dụng cho các trẻ em còn quá nhỏ sử dụng điện thoại di động hay là những cái thiết bị điện tử khi các em còn quá nhỏ. Đối với cái ảnh hưởng khác từ điện thoại di động, sức khỏe con người nó có thể gây ra thương tích, như là chẳng hạn mình mãi cái xem phone rồi mình đi mình va vào người khác, đụng vào cột đèn, đụng vào tường, hay là bị xe đụng chẳng hạn, hay là lái xe vừa text hay là nói chuyện trên phone thì có thể đụng xe, hay cái pin, có những cái pin nó có thể bị nổ, nó làm thương tích cho mình. Cái phone mình không có lau chùi nhiều, có thể nó dính bẩn này nó các thứ. Nhiều khi mình đi vô nhà, những nơi nhà tắm công cộng, mình để cái phone xuống mình chẳng biết là cái chỗ đó sạch sẽ hay không. Lại có nhiều người tối ngày cứ cúi gục đầu xuống về để xem phone, để text, để mà đọc internet, thì nó sẽ bị đau cổ, đau lưng, đau cánh tay rất là nhiều. Nhiều người text nhiều quá thì những cái ngón tay, những cái cổ tay nó có thể bị đau cứng, nó bị bệnh thần kinh cổ tay, vân vân. Có những người mang pacemaker, tức là cái thiết bị y khoa để nó điều khiển nhịp tim của mình, nếu mà mình sử dụng cell phone quá gần thì có thể nó có thể ảnh hưởng hay chăng, cái chuyện nó cũng chưa rõ cho lắm. Rồi cứ ban đêm, cứ tối ngày cứ mê mải xem phone suốt đêm chẳng hạn, mất ngủ, hay là bị cái ánh sáng của cái màn hình của cái cell phone nó cũng làm cho mình rất là khó ngủ. Thế ra có những cái vấn đề liên hệ tới sức khỏe mà nó không có nhất thiết nó đưa đến ung thư, nhưng mà nó có thể là những cái đó nó thấy nó rõ ràng hơn là cái vấn đề gây ra ung thư.
Như vậy là có rất nhiều những tai hại khôn lường từ điện thoại di động, cho nên là mình càng tránh xa thì càng tốt nhất. Nếu không thể tránh xa thì có thể hạn chế cái sự tiếp xúc gần nhất có thể, tức là để xa nó ra, từ kể cả lúc thức, kể cả lúc ngủ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bích Ly rất là nhiều, một chuyên gia về ung thư, chủ tịch Hội Ung thư Việt Mỹ từ California, đã dành cho chúng tôi những thông tin và những sự phân tích về tác hại của điện thoại di động và sự liên hệ giữa điện thoại di động với ung thư, đặc biệt là ung thư não, những cái bướu trong não, trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình khoa học hàng tuần tối thứ sáu, bắt đầu từ 9:30 tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bích Ly và cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả.
Xin chào quý vị.
Chào quý vị.